chuyển hướng nghi ngờ Elizabeth là người đồng tính có liên quan đến cái chết của cô thư ký riêng. Một nạn nhân có dòng chữ viết bằng son môi "Fuck you, Petey" cuốn anh bông mảnh giấu trong một chiếc hộp gỗ, trong đó có hai bức ảnh chụp một thiếu nữ mà lúc nhìn thấy đều là cùng một người. Theo FBI, họ vẫn chưa thể kết luận bác sĩ Hodel là thủ phạm. Tiến hành triệu tập Hodel thì ông ta đã biến mất. Kết quả kiểm tra của FBI cho thấy sau khi về từ Philippines, cảnh sát Philippines cho biết họ đã vẫn chưa tìm ra thủ phạm mặc dù vụ việc xảy ra đã 32 năm. Là ai đã thực sự giết chết Thực Dược Đen? Trong lúc đang đi bộ dọc theo vỉa hè, một người phụ nữ sống gần đó đã nhận thấy điều kỳ lạ trên đám cỏ phía đằng xa. Ban đầu, bà nghĩ rằng đó là một mannequin bị hỏng của cửa hàng nào đó đã vứt bỏ. Tuy nhiên, khi tiến lại gần, những gì phơi bày trước mắt hoàn toàn trái với sức tưởng tượng. Chắc chắn đó không phải là một mannequin, mà đó là một thi thể của một người phụ nữ trẻ. Gương mặt có vết rạch, rộng từ khóe miệng cho tới lỗ tai, tạo thành một nụ cười lastro. Sau đây là nhật ký của nạn nhân.
Tôi là Elizabeth Short. Tôi sống ở Massachusetts, một bang rộng lớn tại Mỹ. Đây cũng là nơi tôi lớn lên và mang trong mình nhiều ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Nhưng đời đâu dễ gì để tôi thực hiện được điều đó. Tôi phải bôn ba làm việc khắp nơi để có được vài đồng ít ỏi. Nghĩ lại thì trông tôi cũng khá ưa nhìn đấy chứ. Tôi có đôi mắt xanh và có được làn da trắng nõn. Tuy không quá cao và dáng người nhỏ gọn, tôi vẫn tự tin lăn xả với công việc. Khí chất mạnh mẽ và trông thật ngầu, nên tôi chỉ lựa chọn những món đồ màu đen và phối đồ đơn giản nhất có thể. Tôi thấy như mình là Thực Dược Đen của Hollywood vậy. Gia đình tôi cũng không khá giả gì mấy. Tôi có đến 5 chị em trong nhà và tôi là đứa thứ 3. Khi đó tôi còn khá nhỏ. Tôi nhớ được lúc mẹ kể lại, cha tôi là một giám đốc điều hành công ty nhỏ về lĩnh vực xây dựng Sun Gold Mini. Lúc mới mở công ty thì vẫn đi lên và thành công đều đều. Ông vẫn đủ điều kiện lo cho cả gia đình. Đến khi tôi 5 tuổi, ông đã bị phá sản. Không biết vì né tránh gia đình hay là quá thất vọng về bản thân, ông trốn đi biệt tâm không một tung tích gì. Ông để lại chiếc xe và từ đó không ai thấy ông nữa. Mẹ tưởng ông nghỉ quẩn rồi tự sát. Những năm tháng về sau, chỉ có mỗi mẹ là cố gắng nuôi cả nhà với công việc kế toán viên. Mãi cho đến khi gia đình nhận được bức thư xin lỗi thì tôi mới biết rằng là ông còn sống. Có lẽ vì mẹ tôi cũng thấu hiểu vì sao ông trốn tránh như vậy nên không hề hận ông. Tôi đã cùng cha chuyển đến ở Los Angeles để hai cha con cùng làm việc, nhưng tôi với ông không hề hợp tính nhau. Cứ như là nước với lửa. Ông thì sống quá cổ hủ với nhiều quy tắc mà tôi không hề muốn làm theo. Tính tôi chỉ muốn tự do làm mọi thứ mà không bị ai dè biểu. Xét nét, tôi quyết định dọn ra ngoài và kiếm được việc tại một high club. Tôi hay uống rượu lúc buồn, mà đời tôi thì có mấy khi vui được chứ. Tiếc là tôi chưa đủ tuổi uống rượu, nên lúc ấy cứ bị vào đồn cảnh sát như cơm bữa. Cuộc đời tôi sau này có lẽ còn phải cực khổ, vấp ngã rất nhiều để mưu sinh. Khi ước mơ diễn viên trong tôi bỗng chợt tắt, tôi mất đi hy vọng và cứ như con ma rơi ngoài đường mỗi khi đêm về. Nhưng tôi đã nghĩ mình sẽ rẽ sang hướng mới kể từ khi gặp anh. Trong một lần tình cờ gặp nhau trước cửa quán bar, có một anh sĩ quan quân đội điển trai đang trong kỳ nghỉ và đang đi một mình thì đã gặp tôi và ngỏ lời làm quen. Tôi ra điều kiện rằng nếu anh mượn rượu để tỏ tình thì anh đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chắc vì thấy tôi cá tính và đặc biệt trong mắt anh. Anh cũng trở nên chân thành trong mắt tôi. Cả hai chúng tôi đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên đó. Kết thúc kỳ nghỉ cũng là lúc anh phải ra ngoài chiến trận, chiến đấu cho đất nước. Không may anh đã bị thương lúc va chạm máy bay tại Ấn Độ. Vậy mà anh vẫn nhớ đến tôi rất nhiều. tôi được anh gửi thư cầu hôn trong lúc đang hồi phục. Tôi đã gửi lại thư đồng ý và mong ngày anh về với tôi, nhưng biến cố lại đến với anh một lần nữa. Chưa đầy một tuần sau, trong lần va chạm máy bay thứ hai, anh đã không qua khỏi. Sau khi biết tin, tôi thực sự hoảng loạn. Một người đàn ông cho tôi tin tưởng sau này sẽ có một kết thúc viên mãn, ấy thế mà lại mất lúc tôi chỉ có mỗi hạnh phúc nhỏ nhoi này để hy vọng sống tiếp. Đau buồn là thế đó, nhưng tôi không đủ dũng cảm để kết liễu cuộc đời mình. Tôi không thể quay về nhà với bộ dạng này được, nên tôi đành phải lang thang khắp Cali này, thuê tạm bợ một phòng trọ kế khu ổ chuột. Dần dần, tôi bắt đầu nảy sinh ra nhiều tính tình xấu hơn trước. Hết lê lan uống say sưa bét nhè, rồi lại đi khắp phố cặp kè với lũ đàn ông, để vòi vĩnh được bao nhiêu tiền thì hay bấy nhiêu. Chẳng ai giống anh cả, họ không muốn quen tôi nghiêm túc, họ chỉ xem tôi là kẻ qua đường. Nhưng dạo gần đây tôi cứ cảm giác có ai đó cứ đi theo và nhìn chằm chằm vào tôi. Biến thái hay sao mà cứ rình mò thế nhỉ? Sống một mình mệt thật á. Ngay cả bây giờ tôi còn chẳng biết mình có bị nguy hiểm hay không. Tôi bắt đầu tức giận và hoang mang. Hắn cứ đi theo, giữ khoảng cách tầm 10 mét. Tôi đã cắt đuôi và mắng chửi hắn liên tục. Thì lúc đó hắn đã biến đi mất hút. Cứ như thế đã hơn 2 tuần. Tuy tôi vẫn rất khó chịu, nhưng vì cuộc sống khắc nghiệt này, tôi vẫn tiếp tục hẹn hò với đàn ông. Tôi chuẩn bị gặp Robert, một người làm trong kinh doanh và có tiền. Ngay lần đầu tiên gặp, hắn đã tặng tôi một đôi giày bệt hở mũi. Ý gì đây? Anh muốn tôi chạy ngay đi khi mới gặp anh? Finn đã có gia đình rồi hả? Tôi biết thân phận của mình mà. Nốt lần này thôi rồi tôi không hề gặp anh nữa đâu. Sau khi tạm biệt Robert, tôi trở về phòng và cảm thấy chán ghét bản thân vì không làm được gì nên hồn. Tôi chỉ ở lì trong đó tận 3-4 ngày liền, tủ lạnh còn gì thì ăn đó. Đột nhiên, tối đêm hôm đó, có ai đã đến gõ cửa phòng tôi. Ai đó? Tôi hỏi liên tục nhưng không nghe câu trả lời nào. Tôi nôn nóng và cũng có chút lo lắng. Khi mở cửa ra thì thấy không rõ vì hắn đã trang bị kín người, trông giống như áo ni lông đen, dáng người cao và có vẻ như là đàn ông. Tôi nghĩ là tôi đã từng gặp hắn rồi. Cho hỏi anh là ai, có việc gì mà tìm tôi. Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị bịt miệng bằng tấm khăn có tẩm thuốc mê, nên tôi đã cố gắng nín thở nhưng vẫn bị ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong căn phòng không có cửa sổ, kín mít 4 bức tường rám xi măng. Một cầu thang đi lên đã bị khóa cửa lại, trông như cái nhà kho dưới hầm cũ kỹ. Chẳng còn thứ gì khác. Tay chân tôi bị dây xích bằng sắt trói lại, khiến tôi bất giác hoảng sợ và hiểu được mình lâm vào cảnh tượng gì rồi. Người lúc nãy xuất hiện, hắn bước xuống và cầm theo thức ăn với một cây gậy bóng chày. Tôi đạp đổ thức ăn, tỏ rõ ý chống cự. Hắn chẳng nói chẳng rằng rồi dùng gậy đánh tôi vài phát vào lưng. Tôi phát điên lên và mắng chửi hắn. Hắn cười khẩy một tiếng rồi lại tiếp tục đánh tôi. Quá mệt mỏi, tôi quay sang van xin nài nỉ hắn tha cho tôi vì tôi chẳng có gì ngoài mạng sống này. Sau đó gục xuống vì kiệt sức lúc nào chẳng hay. Chẳng biết là đã sáng sớm hay chưa, mình mẩy tôi nhức mỏi, vuốt sống lưng. Nhìn lại phía đùi trong thì phát hiện có thứ chất nhầy trắng đục và những vết đã khô dính trên quần áo. À, thì ra đây là cảm giác bị cưỡng bức mà mình chẳng hay. Tôi gục ngã và cứ thế khóc tiếp trong vô vọng. Căn phòng tối mịt, thứ ánh sáng duy nhất tôi thấy được là nhìn dưới khe cửa. Có thể chỉ là ánh sáng của đèn, có bóng người vừa đi qua đi lại, sau đó dừng lại trước cửa. Vẫn chỉ có một tên, hắn mang thức ăn, nhưng trộn lẫn với thứ chất lỏng đen xì và hôi hám như thức ăn ôi thiêu. Hắn đốc thúc tôi ăn, tôi cố vùng vẫy thì bị ăn tát nhiều đến mức đau điếng người. Tôi cứ thế ngất đi rồi lại tỉnh dậy như một cơn ác mộng vòng lặp mãi chẳng thoát ra được, cho đến sự tột cùng của đau khổ. Tôi đã xin hắn hay khiết tôi đi, tôi không thể gượng dậy nổi nữa. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì cuối cùng hắn cũng thốt lên một lời:
tao đã thu được mày rồi, gửi lời chào của tao tới Diêm Vương đó.
Dứt lời, hắn lại cầm gậy bóng chày đánh vào đầu tôi từ phía sau. Cứ thế cũng phải hơn chục lần, máu bắt đầu tươm ra, tóc tai dính bê bết máu. Một thứ ánh sáng đã lóe lên trước mắt tôi. Tôi lại cười lên một nụ cười gượng gạo cuối cùng của đời mình. Cuối cùng mình cũng sắp được giải thoát rồi, đi khỏi đây thôi. Hắn lại tiếp tục công việc tàn nhẫn này. Hắn dùng dao lưỡi nhỏ rạch hai đường từ miệng tôi cho đến mang tai. Hắn bắt đầu mổ xẻ cơ thể, lấy thêm một con dao lớn khác. và cứu mang thi thể làm đôi. Sau đó, hắn lóc cơ đùi và ngực đem tiêu hủy. Từng đường cắt cơ thể đều rất dứt khoát và chuyên nghiệp, cứ như thợ mổ hay bác sĩ phẫu thuật chứ không thể là người thường được. Hắn từ từ lấy hết nội tạng ra và nhét vào phần mông. Tiếp đến, hắn lau dọn máu và tạp chất sạch sẽ, nên khi có người mới phát hiện đã nghĩ đó chỉ là mannequin. Cuối cùng, hắn lấy son của cô để viết lên bụng với dòng chữ BD Avenger, tức là người trả thù thực dược đen.
Lời kể của cảnh sát và nhân chứng. Ngày 26 tháng 1 tại Sam Manor nhận một lá thư khác, lần này viết tay nội dung: "Đấy rồi, thứ tư 29 tháng 1 tàu sẽ ra đầu thú lúc 10 giờ sáng. Tàu rất vui với cảnh sát kẻ báo thù thực dược đen." Bức thư cũng nêu tên một địa điểm được cho là thủ phạm sẽ đầu thú, nhưng dù đợi cả ngày, cảnh sát vẫn chẳng thấy ai xuất hiện, mà thay vào đó là 1 giờ chiều. Tới Sam Manor lại nhận được một lá thư nữa, nhưng lần này là thư cắt dán chữ: "Tao đã thay đổi ý định, tụi mày đã không cho tao một thỏa thuận công bằng. Việc giết Delila là chính đáng." Phân tích những từ ngữ trong hai bức thư, cảnh sát chuyển hướng nghi ngờ Elizabeth là người đồng tính. Vì vậy, họ tiến hành thẩm vấn nhân viên cùng những người khách thường lui tới những câu lạc bộ đồng tính ở Los Angeles, nhưng vẫn không thu thập được gì. Tưởng chừng trong án này đã khép lại một cách dần chìm vào quên lãng, thì Ralph Esdale, một trong những điều tra viên đầu tiên của vụ án, nói với The Times rằng ông ta tin là ông đã gặp kẻ giết người Elizabeth. Lúc đến hiện trường, ông thấy một chiếc xe Ford màu trắng 4 chỗ đậu gần đó, nhưng mãi bận tâm đến hiện trường nên đã quên ghi lại biển số xe. Mở lại hồ sơ, FBI đã biết người này là George Hill Hodel Jr., bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật, cũng nằm trong danh sách 150 kẻ tình nghi nhưng chưa hề bị buộc tội. Trước khi xảy ra vụ Elizabeth, Hodel bị cáo buộc là có liên quan đến cái chết của cô thư ký riêng và đã từng ra tòa vì cưỡng hiếp con gái ruột, nhưng được sự trấn án vì không có chứng cứ. Theo điều tra viên Ralph Esdale, hơn một tháng sau vụ sát hại Elizabeth, lại có thêm một vụ án tương tự xảy ra. Đó là thi thể của một thiếu nữ là Jean French nằm cỏ thân trên vỉa hè đại lộ Grandview, Los Angeles. Bộ nạn nhân có dòng chữ viết bằng son môi "Fuck you, PT", nên ông Ralph Estelle tin rằng chữ viết tắt PT đó có thể là Black Dahlia, thực dược đen. Tuy nhiên, lúc cảnh sát tiến hành triệu tập Hodel thì ông ta đã biến mất. Mãi đến năm 2013, có một nhà báo chuyên về điều tra của tờ The Los Angeles Examiner khi lục tìm tư liệu cho bài viết của mình đã bất ngờ đọc được một mẫu tin. Nội dung: ngày 15 tháng 9 năm 1981, cảnh sát Philippines phát hiện thi thể trần truồng của một thiếu nữ bị cắt thành nhiều mảnh trên côn đảo Cebu. Bên cạnh có bao xi măng đầy máu. Mẫu tin này khiến ông nhớ lại cái chết của Elizabeth vì nó có những chi tiết rất tương đồng. Ngay lập tức, ông bay sang Cebu. Tại đây, cảnh sát Philippines cho biết họ đã vẫn chưa tìm ra thủ phạm mặc dù vụ việc xảy ra đã 32 năm. Hỏi thêm về một người Mỹ tên là George Hill Hodel Jr. thì kỳ lạ thay, cảnh sát nói ông này là bác sĩ, mở phòng khám tại Cebu từ năm 1950, nhưng đến năm 1990, Hodel đã trở về Mỹ. Kết quả kiểm tra của FBI cho thấy sau khi về từ Philippines, bác sĩ Hodel sống tại thành phố San Francisco, bang California và đã qua đời năm 1999. Ông còn phát hiện một sĩ quan FBI tên là Steve Hodel, lại là con trai của Hill Hodel. Steve chia sẻ, cha anh đã bỏ nhà đi từ năm anh mới 9 tuổi, và cũng từ đó, anh chưa bao giờ gặp lại ông ấy. Steve đã tìm thấy một trong số những di vật của cha anh để lại là một cuốn album ảnh giấu trong một chiếc hộp gỗ. Trong đó có hai bức ảnh chụp một thiếu nữ mà lúc nhìn thấy, Steve đã thốt lên: "Trời ơi, sao giống thực dược đen quá vậy?" Kết quả phân tích hai ảnh này với những bức ảnh Elizabeth lưu trong tàn thư của FBI cho thấy đều là cùng một người. Theo FBI, họ vẫn chưa thể kết luận bác sĩ Hodel là thủ phạm vì chứng cứ quá yếu, do không tìm được chiếc xe của Hodel để đối chiếu với chiếc xe và một người đàn ông mà điều tra viên Ralph Esdale đã nhìn thấy đầu gần bãi đất trống cùng dấu bánh xe nơi phát hiện thi thể thực dược đen. Thực dược đen là một vụ án bí ẩn nhất trong lịch sử tội phạm ở nước Mỹ, và hồ sơ Elizabeth vẫn chưa thể khép lại, chừng nào họ chưa tìm ra kẻ sát nhân, dù có thể kẻ đó đã chết.